6 years ago, we launched the World Science Festival.
Ngày hội khoa học thế giới là dịp để các nhà nghiên cứu bước ra khỏi bốn bức tường của phòng thí nghiệm, nhưng sứ mệnh của họ không vì vậy mà dễ dàng hơn tí nào. And that is something which is dearly needed in the world today. Trong ngày hội khoa học thế giới, các nhà khoa học có dịp giải thích về công việc nghiên cứu của họ thông qua phim ảnh, diễn thuyết và thực hiện những thí nghiệm tại chỗ cho công chúng xem. Ngày hội khoa học thế giới do giáo sư Brian Green sáng lập. Năm nay, khai mạc ngày hội ở Brisbane, giáo sư Green có thêm một lý do khác để vui mừng. Đó là tên của ông đã được dùng để đặt cho một loài nhện khổng lồ mới tìm thấy ở Queensland.
Thật là vô cùng vinh dự khi tên của tôi được lấy đặt cho loài nhện này.
Thủ tướng Malcolm Turnbull gần đây đã công bố một chính sách trị giá 1,1 tỷ Úc Kim để thúc đẩy và nuôi dưỡng sáng kiến trên toàn quốc.
Our innovation agenda is going to help create the modern dynamic 21st century economy Australia needs.
Chương trình nghị sự cho sáng kiến của chúng ta sẽ giúp tạo ra một môi trường hiện đại và năng động cho nền kinh tế của thế kỷ 21 mà nước Úc đang cần. Không giống như sự bùng nổ trong kỹ nghệ khai thác hầm mỏ, đây là một sự bùng nổ mà có thể kéo dài mãi mãi. Nó chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chúng ta thôi. Nhưng tôi biết rằng người Úc tin vào năng lực chính mình. Tôi biết rằng chúng ta là một quốc gia giàu sáng tạo và trí tưởng tượng.
Trong một phần của kế hoạch này, CSIRO sẽ nhận được 100 triệu đô la. Điều đó giúp bù đắp đôi chút vào ngân sách đã bị chính phủ liên bang cắt giảm trong những năm gần đây. Giáo sư Brian Green hoan nghênh chính sách khuyến khích sáng kiến của chính phủ, thế nhưng ông chỉ trích việc cắt giảm ngân sách nghiên cứu dành cho lĩnh vực khoa học.
Nó không nhất quán khi một chính phủ có viễn kiến và công nhận rằng khoa học có khả năng thay đổi tương lai.
Một cuộc điều trần tại Thượng viện mới đây đã nghe những câu chuyện về cắt giảm ngân sách và mất việc làm đã làm cho cơ quan CSIRO điêu đứng và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan này trên trường thế giới. Đảng Lao động đã công bố 20 biện pháp riêng của mình để khuyến khích sáng kiến trên toàn quốc, trong đó bao gồm khấu trừ lập tức 50% thuế cho những đầu tư lên đến 200.000 trong giai đoạn ban đầu khởi nghiệp. Đảng Lao động cũng hứa hẹn sẽ chi 16 triệu đô la hỗ trợ các sáng kiến trong khu vực vùng xa xôi hẻo lánh, trong đó bao gồm đến 1,5 triệu đô la trong 3 năm để hỗ trợ các tập đoàn kinh doanh, chính phủ hoặc đại học địa phương. Lãnh đạo đối lập ông Bill Shorten chỉ trích chính phủ chỉ toàn nói suông chứ không có hành động.
Sáng kiến thực sự quan trọng, đó là một phần trong những việc chúng ta tạo ra công ăn việc làm cho tương lai. Đó cũng là lý do tại sao Đảng Lao động đã làm việc hết sức trong lĩnh vực này. Thế nhưng trên đời này, sao có một người tự nói là mình ủng hộ cho các sáng kiến nhưng lại cắt giảm đi 3 tỷ đô la tiền dành cho nghiên cứu khoa học và đổi mới, và sau đó cho lại 1 tỷ đô la? Nó không thực sự có thể lấp đầy sự thiếu hụt, đúng vậy không? This evening's next grand experiment,
an adventure in flavor tripping. Tại Ngày hội Khoa học Thế giới ở Brisbane, người ta thấy nhiều cha mẹ đã dẫn con đến tham dự. Những gì họ nhìn thấy có vẻ đã khuyến khích được con mình theo đuổi con đường khoa học. Thế nhưng sau này chúng có tìm được việc làm hay không thì các cha mẹ lại không chắc lắm.
Nếu nó tìm được một việc làm tốt ở Úc thì hay quá. Nhưng nếu cháu muốn làm việc cho 5 công ty lớn về người máy thì tôi không nghĩ là cháu sẽ ở lại Úc.
Giáo sư Brian Green còn chỉ trích chính phủ đang xa rời lý tưởng khoa học vì nhân sinh khi đưa ra những quyết định khai thác thương mại một phát minh khoa học nào đó.
Quý vị cứ tưởng tượng xem, nếu chúng ta thiển cận hồi thập niên 1920, bởi vì chúng ta không biết ứng dụng vật lý lượng tử vào thương mại như thế nào, thì bây giờ có phải là một thảm họa hay không?